hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 163. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm nay là đêm giao thừa, Tết âm lịch của Trung Quốc chúng ta. Chúng tôi có duyên cùng hội tụ với mọi người ở đạo tràng Úc Châu. Đây cũng là nhân duyên hiếm có. Năm nay là thiên hy niên của công nguyên. Đúng như cái gọi là ngàn năm mới gặp một lần. Chúng ta có thể sinh ra trong thời đại này, đây là nhân duyên hội tụ vô cùng hiếm có, khó gặp. Người xưa thường nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Câu nói này hàm nghĩa rất sâu. Hiện tại trước mắt, chúng ta gặp hai sự việc lớn. Một cái là ở trong thời loạn đã xấu ác đến cùng cực. Trong Kinh Phật thường nói ngũ trược ác thế. Chúng ta ngày nay gặp phải là trược ác đến cùng cực. Đây là tai nạn chúng ta đã bất hạnh gặp phải. Một nhân duyên hiếm có khác là Phật Pháp, đặc biệt là Tịnh Tông của Phật Pháp. Không chỉ là Thế Tôn đã nói với chúng ta, mà cũng có thể nói là hết thảy chư Phật Như Lai khác miệng đồng lời tuyên nói. Thời kỳ mạt Pháp tịnh độ thành tựu, chúng ta ở trong thời đại này được thân người gặp Phật Pháp và cũng gặp được pháp môn Tịnh Tông hiếm có khó gặp này. Thông qua những năm học tập này của chúng ta càng có thêm lòng tin sâu sắc với pháp môn này. Đây là sự gặp gỡ đáng để vui mừng. Hai loại gặp gỡ này hợp lại cùng một thời điểm cũng là việc hiếm có khó gặp. Khi đại tai nạn hiện tiền, thì chúng ta phải làm thế nào để có thể tự độ? Làm thế nào để có thể giúp đỡ người khác? Đây chính là đại sự nhân duyên mà nhà Phật thường nói. Không gì ngoài việc này. Tự độ thì nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Còn độ người thì phải khuyên bảo chúng sanh. Phật Bồ Tát từ bi đến tột cùng. Chúng ta có thể thể hội được thì không ai mà không cảm kích từ tận đáy lòng. Trong kinh luận, không những là Phật đã đem đạo lý thành tựu, thù thắng của việc giảng sanh trong Tịnh Tông nói rõ với chúng ta, mà phương pháp giảng sanh thì chúng ta cũng học rồi. Việc quan trọng trước mắt là phải làm sao làm được sự chuyển biến 180 độ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ. Chúng ta không những được sanh tịnh độ mà còn có thể sanh lên phẩm vị cao của tịnh độ. Nhân duyên này hiếm có vô cùng. Không những là Phật nói với chúng ta trong kinh, mà Tổ sư Đại Đức cũng hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Hơn nữa, trước mắt chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều sự thật. Về người niệm Phật giảng sanh, trong nhà Phật thường nói tam chuyển pháp luân. Khai thị của Thế Tôn là chỉ ra cho chúng ta một con đường sáng để liễu sanh tử, xuất tam giới. Tổ sư Đại Đức khuyên bảo chúng ta, chúng ta chính mắt nhìn thấy những người niệm Phật giảng sanh này, họ thị hiện làm chứng minh cho chúng ta, khiến chúng ta đoạn nghi sanh tín đối với việc tu học Tịnh Tông, thiết lập lòng tin trong một đời này chắc chắn đạt được thành tựu thù thắng vô song. Vào khoảng tháng 4 năm ngoái, vùng Đông Bắc đã xảy ra một sự việc hiếm có. Ở Trường Xuân có một ngôi chùa, trụ trì là một tỳ kheo ni đã được thần núi của Bắc Triều Tiên đến mời đi lãnh chúng niệm Phật. Nghe nói ở Bắc Triều Tiên bên đó có hơn 100 vị thần núi đang ở đó tu học Tịnh Tông, nên muốn mời một vị xuất gia đến dẫn chúng. Đại khái là đã tìm được vị pháp sư này, nhưng những thần hộ pháp của Trung Quốc không để cho bà xuất cảnh, thế là bà không đi được. Đây là tin tức được nói ra từ chính miệng của thần núi. Họ nói trên trời không an toàn, trên đất không thể ở. Thế nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt nhất. Thế là họ phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vị pháp sư này liền hỏi thần núi: quý vị đã làm thần núi bao lâu rồi? Thần núi nói với mọi người: chúng tôi đã làm thần núi hơn 3.000 năm rồi. Pháp sư nói: hơn 3.000 năm cơ à? Vậy lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, tại vì sao lúc đó quý vị không theo học? Thần núi lúc này nói: lúc đó chúng tôi không tin. Hiện nay mới giác ngộ. Đây là người thật việc thật, làm sự chứng minh cho chúng ta. Có rất nhiều quỷ thần đều đang mong muốn nghe kinh niệm Phật tu học. Chúng ta nếu như không chịu làm chân thật thì ngay cả quỷ thần chúng ta cũng không bằng. Cho nên sống trong thế giới ngày nay thì việc lớn hàng đầu chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất định phải đem việc lớn này làm thành sự việc hàng đầu ở trong đời này của chúng ta. Những việc khác đều là việc nhỏ, nhỏ nhặt không đáng kể. Vậy phải niệm như thế nào mới chân thật nắm chắc phần giảng sanh? Trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy phương pháp cho chúng ta gồm 8 chữ: phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Thế nào là tâm bồ đề? Tâm bồ đề là tâm chân thật giác ngộ. Chân thật giác ngộ thì đối với thế gian này nhất định không có tơ hào lưu luyến, bạn mới gọi là giác ngộ. Nếu như vẫn còn một chút gì đó lưu luyến thế gian này thì bạn chưa giác ngộ. Hay nói cách khác, người chân thật giác ngộ thì thân tâm thế giới hết thảy đã buông xuống. Đây là người giác ngộ. Nếu còn việc nào đó vẫn chưa buông xuống thì bạn vẫn chưa giác ngộ. Có thể chỉ vì một việc này mà kéo bạn quay trở lại, tiếp tục không ngừng lặn ngục trong luân hồi. Cái gì cũng đều phải buông xuống. Buông xuống không phải là nói việc này không làm nữa, việc kia không quản nữa, vậy thì bạn sai rồi. Bạn là học Phật tại gia thì phải đem duyên nhà này buông xuống. Đây không phải là bảo bạn xuất gia, không phải ý này. Bạn vẫn phải chăm lo gia đình, những việc trong gia đình thì càng phải làm hết lòng, càng phải có trách nhiệm hơn. Buông xuống là như thế nào? Là buông xuống trong tâm. Không phải là buông xuống ở trên sự, sự thì không chướng ngại. Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại là ở đâu? Chướng ngại là ở trong ý niệm của bạn. Cho nên trong kinh dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm. Trong tâm chúng ta mọi lúc, mọi nơi chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì đúng rồi. đừng bận tâm. Giới duyên của thế giới ta bà này nữa, đừng để nó ở trong tâm. Vậy thì đúng. Buông xuống trên tâm, thì gọi là nhất hướng chuyên niệm. Sắc thân của chúng ta vẫn ở thế gian này, vẫn chung sống với đại chúng trong xã hội. Chúng ta phải biết tùy duyên mà không phan duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh. Đây chính là nói Phật Pháp tại thế gian bất hoại Pháp thế gian. Chúng ta đối với Pháp thế gian càng phải cố gắng, càng nỗ lực để giúp đỡ xã hội đại chúng. Phải làm tốt hơn nữa, làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Khi mê thì chúng ta trong hết thảy công việc là nỗ lực vì mình, vì gia đình. Đây là mê. Khi đã ngộ rồi, công việc của chúng ta sẽ càng hết lòng nỗ lực vì xã hội, vì chúng sanh, vì thực hành giáo huấn của Phật Đà. Đây gọi là hành đạo Bồ Tát, không phải vì chính mình. Sự khác biệt giữa Bồ Tát và phàm phu là phàm phu niệm niệm đều có chính mình, còn Bồ Tát thì niệm niệm đều không có chính mình. Bình thường chúng ta nói buông xuống. Trong Kinh Kim Cang nói lìa hết thảy tướng. Lìa tướng chính là buông xuống. Buông xuống điều gì? Tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Buông xuống là không để những sự việc này ở trong tâm. Tuyệt đối không phải nói không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả, không phải vậy. Những hiện tướng này đang tồn tại, đích thực là có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Phật dạy chúng ta lìa tướng, chính là lìa cái tướng phan duyên ở trong tâm chúng ta. Việc này phải làm cho rõ ràng. Không phải là nói bốn tướng này làm sao mà lìa được. Là lìa tướng phan duyên. Trong tâm đừng chấp tướng. Trên sự thì không trở ngại. Tạo thành chướng ngại là do trong tâm có chấp trước, không liên quan gì đến sự. Đạo lý này phải hiểu, nhất định không thể hiểu lầm. Không phải nói học Phật rồi thì nhà cửa tôi đều không cần nữa, công việc cũng không cần nữa, vậy thì bạn đã hoàn toàn sai rồi. Phật Pháp ở tại thế gian này chân thật là lợi ích cho chính mình, lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Thành tựu vô lượng vô biên công đức, cho nên nói tùy hỷ công đức. Phải biết tùy hỷ. Tùy hỷ chính là tùy duyên. Tùy duyên là nếu gặp được thì chúng ta làm, không gặp được thì không nên cưỡng cầu. Không gặp được mà tự mình cứ suy nghĩ làm thế nào để làm, vậy thì là phan duyên. Gặp được thì làm, không gặp được thì không làm. Tâm của bạn vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là A-di-đà Phật. Cho nên tâm địa của chúng ta thanh tịnh bình đẳng thì tương ưng với tâm Phật. Đúng như câu nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tương ưng như thế nào vậy? Trong 24 giờ, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có thế giới cực lạc, không có gì khác. Thế giới cực lạc là gì? Những lý luận phương pháp cảnh giới mà Kinh Vô Lượng Thọ đã nói chính là thế giới cực lạc. Cho nên, vì sao phải đọc thuộc Kinh? Bởi đọc thuộc nên thường xuyên có thể nhớ đến cảnh giới của Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Nếu như trong tâm chúng ta không nghĩ đến cảnh giới Phật thì sẽ nghĩ tưởng lung tung. Nghĩ tưởng lung tung là tạo nghiệp luân hồi. Nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tu tịnh nghiệp. Quả báo nhất định không như nhau. Cho nên thế pháp phải tùy duyên. Ở trong tâm thì niệm niệm không quên Tây Phương tịnh độ. Vậy có người sẽ hỏi, chúng ta phải tu bao nhiêu lâu mới có thể thành công? Vấn đề này là tùy thuộc vào căn tánh không như nhau của mỗi người. Người lợi căn thì như trong Kinh Di Đà nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày thì thành tựu, đó là lợi căn. Còn người độn căn, người 3 năm, 5 năm thành tựu thì rất nhiều, rất nhiều. Nhiều không kể xiết. Do đây có thể biết, không cần phải thời gian rất dài. Quan trọng cần phải nhất tâm chuyên niệm. Cần là việc này. Đây là mấu chốt của việc cầu sanh tịnh độ trong đời này của chúng ta. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Nhất định phải nắm chắc lấy. Duyên phần này không chỉ là ngàn năm có một, mà so với thiên hy niên ngàn năm mới gặp một lần này còn khó gặp hơn nhiều. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã từng nói, một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta lại có thể gặp được rồi. Đây là việc đáng mừng. Năm mới, mọi người gặp mặt đều chúc mừng lẫn nhau. Chúng ta chúc nhau về sự việc này. Cho dù thế gian này là ngũ trược ác thế, chúng ta cũng không vì trược ác mà bị ô nhiễm, cũng không vì ác duyên mà dao động. mọi lúc mọi nơi phải nắm thật chặt lấy câu A-di-đà Phật. Một bộ kinh, một danh hiệu là đủ rồi. Nếu như mọi người chê kinh Vô Lượng Thọ quá dài, vậy kinh Di-đà cũng rất tốt, là giống nhau. Hai bộ kinh này chỉ cần nắm lấy một, thời thời khắc khắc không rời khỏi, không lúc nào quên. Hy vọng rằng trong năm nay, mỗi một vị đồng tu chúng ta đều có thành tựu viên mãn. Trong kinh Di Đà đã nói với chúng ta, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Mọi người cùng nỗ lực, trong năm nay có thể đạt được mục tiêu này, đây chính là lời chúc mừng chân thật nhất. Ngày nay, hiện trạng của xã hội trước mắt các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, người chân thật có học vấn, có đức hạnh, đều khẳng định Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết Khổng Mạnh có thể giải quyết rất nhiều vấn đề phân tranh của thế gian này. Cách nhìn và cách nói này đích thực là rất có tầm nhìn. Nguồn gốc động loạn của xã hội trong Phật Pháp gọi là ngu si, gốc rễ là ngu si. Ngu si cũng chính là vô minh, không rõ ràng, không sáng tỏ đối với đạo lý vũ trụ nhân sinh. Thế là sinh ra quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, nên mới có hành vi sai lầm. Bởi vì tâm hạnh sai lầm, nên mới dẫn đến thiên tai nhân quả. Đến đời hiện tại này của chúng ta, thì trược ác của tâm hạnh, như Phật thường nói ở trong kinh là ngũ trược ác thế, có thể nói là trược ác đến cùng cực rồi. Từ hiện tượng nào mà thấy được? Hiện tại thì quá phổ biến, mỗi một người, bất luận là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Đây chính là trược ác đến cùng cực. Vì lợi ích của chính mình, đương nhiên họ sẽ làm ra rất nhiều những việc gọi là tổn người lợi mình. Lời này, trong lúc giảng dạy, tôi đã nói qua rất nhiều. Tổn người nhất định không lợi mình. Lợi mình chỉ là nhất thời, là ngắn hạn. Họa hại vô cùng. Tổn người ở trong Phật Pháp nói đây là phạm giới trộm cắp. Bất luận bạn dùng phương pháp hay thủ đoạn gì để trở ngại lợi ích của người khác, tăng trưởng lợi ích của chính mình, thì tâm này là tâm trộm cắp, hành vi là hành vi trộm cắp. Phật Pháp luận về nhân quả, nhân quả thông ba đời. Tài vật mà bạn trộm của người thì nhất định phải hoàn trả. Nếu như tài vật trộm nhiều, chủ nợ nhiều, thì đời đời kiếp kiếp trả không hết. Cho nên lợi ích chỉ là tạm thời, là ngắn ngủi, mà hậu quả thì khôn cùng. Chúng ta phải biết được, phải hiểu rõ. Tâm tham, tâm trộm, tâm dâm, tâm ngu si, đây là nguồn gốc của hết thảy tội nghiệp. Là nguồn gốc của tai nạn. Chúng ta không học Phật thì không hiểu rõ đạo lý này. Sau khi học Phật thì thường nghe giáo huấn của Phật, đọc tụng kinh luận, thì những lý luận chân tướng sự thật này dần dần hiểu rõ. Hiểu rõ rồi thì sẽ tạo ra được chuyển biến trong hành trì đời sống của chính mình. Thế nào mới là chân thật lợi ích chính mình? Hóa ra lợi người mới là chân thật, là lợi ích chính mình. Thánh hiền thế xuất thế gian, chư Phật Bồ Tát, không ai mà không xả mình vì người. Bất luận trước mắt chúng ta trải qua đời sống như thế nào đi nữa, dù theo đuổi một ngành nghề nào đi nữa, đều phải vì xã hội đại chúng mà phục vụ. Vì xã hội phục vụ chính là bố thí ba la mật trong Bồ Tát hạnh. Cho nên bố thí không phải là nghĩa hẹp. Chúng ta ở trong tự viện am đường quyên góp một ít tiền thì gọi là bố thí cúng dường. Vậy thì ý nghĩa này quá nhỏ hẹp. Nghĩa của nó rất rộng, sâu rộng vô tận. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều là vì xã hội, vì chúng sanh. Vì lợi ích của toàn thể. Ngày nay, cái toàn thể này của chúng ta, ít nhất thì tầm nhìn cũng phải rộng đến toàn thế giới. Vì người của toàn thế giới mà làm ra cống hiến, tận tâm tận lực phục vụ, trong Phật Pháp Đại Thừa thì gọi là bố thí ba la mật, chúng ta mới chân thật đạt được, chân thật thực hiện được. Bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô quý được khỏe mạnh sống lâu, đều là có nhân quả của nó, nhân quả thông ba đời. Cho nên, nhất định không thể nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, lợi ích của gia đình mình, lợi ích của đoàn thể nhỏ. Việc này trong Phật Pháp gọi là vô minh, đây là ngu si, đây là sai lầm. Cho dù bạn có thể đạt được lợi ích, thì lợi ích này là do đời trước bạn đã tu. Trong Kinh Phật nói được rất rõ ràng, muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này. Những gì mà ta đời này hưởng thụ là do đời trước tu. Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại. Đời sau ta có quả báo như thế nào? Những việc chúng ta làm trong đời này chính là quả báo của đời sau. Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu, rất sâu. Chúng ta nghe rồi, phải nên giác ngộ. Thời gian đời này rất ngắn. Thân người ở trong lục đạo rất ngắn tạm. Thân người khó được mà dễ mất. Được thân người lại được nghe Phật Pháp, đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. Được nghe Phật Pháp, lại chân thật hiểu được Phật Pháp, hãy tranh thủ mấy mươi năm nóng lạnh ngắn ngủi này mà hết lòng học tập, sám hối nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay, mở ra tiền đồ sáng sủa vô cùng trong tương lai. Bằng không mà nói thì Phật Pháp đối với chúng ta đâu có ích gì. Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp? Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ý niệm tham đắm đối với ngũ dục lục trần, thì nghiệp chướng liền tiêu trừ. Làm sao để tạo ra tiền đồ sáng sủa vô cùng trong tương lai? Tận tâm tận lực vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Phục vụ ở đây chính là bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là một sự việc. Cúng dường là dùng tâm chân thành, tâm cung kính cực điểm để tu bố thí. Vậy thì bố thí liền biến thành cúng dường. Ba loại bố thí đều đầy đủ ở bên trong, cho nên quả báo là viên mãn. Chân thật, thấu triệt nghĩa lý mà Phật đã nói, người lãnh ngộ được không nhiều. Cho dù xuất gia, nếu vẫn vì sự hưởng thụ của chính mình, vẫn vì cái đạo tràng nhỏ của chính mình, không thể dung nạp người khác, loại quan niệm như vậy, loại hành trì như vậy, thì không thể giảng sanh. Không những không thể giảng sanh, mà ngay cả phước báo trời người đời sau của bạn cũng không thể hưởng được, sẽ đi đến đâu đi vào tam độ. Cho nên cổ đức thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Đạo lý là ở chỗ này. Tâm hạnh của họ cùng với giáo huấn của Phật Đà hoàn toàn trái ngược nhau. Học Phật không có gì khác. Trí tuệ của chúng ta chưa khai mở, chưa minh tâm kiến tánh. Ở trong giai đoạn này thì chân thật học Phật là bỏ đi thành kiến của chính mình. Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta là sai lầm. Phải thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Đây là chân thật học Phật. Đến khi trí tuệ của chúng ta khai mở, minh tâm kiến tánh rồi, tư tưởng kiến giải và hết thảy tạo tác của chúng ta là lưu xuất ra từ trong tự tánh. Cùng với chư Phật Như Lai là không hai không khác. Đây là hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thì nhất định phải thuận theo giáo huấn của Phật. Ở trong thập pháp giới, bạn vẫn chưa ra khỏi thập pháp giới. Thoát khỏi thập pháp giới, bạn trụ vào nhất chân pháp giới, đó là minh tâm kiến tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đó là pháp thân đại sĩ. Tư tưởng kiến giải hành vi của bạn rất tự nhiên tương ưng với chư Phật. Có câu nói, người cùng tâm này, tâm cùng lý này, bạn và Phật cùng một tâm, cùng một nguyện. Vậy thì đâu có đạo lý không tương ưng. Học Phật không có gì khác. Chính là ở ngay chỗ này làm ra một chuyển biến. Chuyển biến lớn 180 độ. Chuyển tự tư tự lợi thành đại công vô tư. Chuyển tham muốn hưởng thụ cá nhân thành tạo phước cho hết thảy chúng sanh. Hai hôm nay, chúng tôi từ Singapore có mang đến một cuộn băng ghi hình. Một số đồng tu đã xem qua rồi. Singapore có một vị là cư sĩ Hứa Triết. Bà năm nay đã 101 tuổi. Năm xưa, bà là tín đồ Thiên Chúa Giáo, nữ tu của Thiên Chúa Giáo. Cả đời không kết hôn. Cả đời phụng hiến cho xã hội. Các bạn đã nhìn thấy rồi, 101 tuổi, mà tình hình sức khỏe, thể lực của bà giống như người 30-40 tuổi vậy. Nguyên nhân là gì? Bà không có chính mình. Xưa nay chưa từng suy nghĩ cho bản thân. Trong Kinh Kim Cang nói, không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bà đã làm được. Bà là Bồ Tát. Cả đời bà học hộ lý, phục vụ cho người già, phục vụ cho người bệnh. Bà đã lập ra 10 mấy viện dưỡng lão. Bạn hãy nghe bà nói, cả đời bà chưa từng tức giận qua bao giờ. Cả đời chưa từng oán hận một người nào. Đây không phải là việc mà người thông thường có thể làm được. Nhưng bà làm được rồi. Tôi đi thăm bà. Đời sống vô cùng đơn giản. Người tôn trọng bà rất nhiều. Người kính ngưỡng bà rất nhiều. Người cúng dường bà cũng rất nhiều. Thế nhưng chính bà vẫn là mỗi ngày ăn một bữa. Bà ăn chay. Cả đời ăn chay. Hơn nữa, bà ăn là rau sống. Vì sao không nấu lên một chút vậy? Bà nói phiền phức, uổng phí rất nhiều thời gian. Cho nên bà ăn rau sống. Tất cả những loại gia vị bà đều không cần. Dầu, muối, tương, giấm bà đều đoạn tuyệt hết. Đời sống của bà trở về với tự nhiên, niệm niệm chỉ phục vụ cho chúng sanh. Làm thế nào giúp đỡ người khổ nạn, người bần cùng, người tàn tật? Trên thế gian này, người khác cúng dường bà, cúng dường tiền cho bà, tặng gạo và dầu cho bà. Bà hàng ngày đem những thứ này ra ngoài tặng. Người nào có đời sống nghèo khổ, bà đều đem đến tặng. Đã 101 tuổi mà mỗi ngày còn vác gạo đi khắp nơi để cứu tế người khác. Bà nói người khác tặng tiền cho bà không phải là tặng cho bà dùng, mà họ tin tưởng bà. Bà thay họ làm việc tốt. Quần áo mặc trên người của bà đều là nhặt về từ trong thùng rác. Người ta mang dứt bỏ, bà nhặt về, giặt sạch sẽ rồi mặc. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, vì sao bà không mua một chiếc áo mới? Bà nói, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người không có quần áo để mặc, không có cơm ăn. Nếu tôi mặc áo mới thì trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, cảm thấy có lỗi với họ. Đây là Bồ Tát. Cho nên chúng ta ngày nay, bất luận là thân phận gì, bất luận là ngành nghề nào, đều cần phải thực tiễn tâm Bồ Đề, thực tiễn đạo Bồ Tát. Làm ra tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, làm ra mẫu mực tốt cho người đời. Đây gọi là học Phật. Đây mới thực sự cứu vãn xã hội. Bệnh của xã hội này quá nặng. Phải bắt đầu làm từ bản thân của chính chúng ta. Hy vọng có thể khởi lên tác dụng dẫn đầu. Khiến cho xã hội đại chúng có thể bình tâm mà phản tỉnh, tìm cầu lợi ích lâu xa vĩnh hằng. Khi tôi giảng kinh có nhắc đến bà Hứa Triết, người này chân thật là người phú quý mà trong Phật Pháp nói đến. Bà cái gì cũng không có, vậy sao lại nói là phú quý? Bà không giàu có, không có địa vị, cũng không có quyền thế. Nhưng bà chân thật là phú quý. Thế nào là phú? Đời sống vật chất không thiếu thì là phú. Không cần phải có nhiều, không thiếu thì là phú. Thế nào là quý? Được đại chúng trong xã hội tôn kính thì đây là quý nhân. Bà không những là được người trong thời đại này của chúng ta tôn kính, mà câu chuyện của bà sẽ lưu truyền đến đời sau. Người đời sau mãi mãi sẽ tôn kính bà. Đây là ngày nay trong xã hội này, địa vị của bạn dù có làm cao đến đâu, làm đến quốc vương, làm đến tổng thống, của cải của bạn tích lũy đến ngàn tỷ, nhưng cũng chưa chắc được người đời sau tôn kính bạn. Chưa chắc được người đời sau cảm kích bạn. Vậy bạn không sánh được với cư sĩ Hứa Triết. Bà 101 tuổi mới phát tâm quy y. Thế nhưng tâm hạnh của bà đã là Bồ Tát viên mãn. Bà hỏi tôi là bà có đủ tư cách để làm đệ tử Phật hay không? Tôi nói bà là một đệ tử Phật tiêu chuẩn. Bà phát tâm quy y, nên tôi liền đem chứng thư quy y ngũ giới đưa cho bà. Nghi thức đều không cần làm, bà đã viên mãn rồi. Cho nên nhất định là niệm niệm vì chúng sanh, thì tiền đồ đó là một mảng sáng sủa. Niệm niệm vì xã hội, đừng vì chính mình. Vì chính mình thì tiền đồ là một mảng tối tăm. Vì xã hội, vì đại chúng, vì cả thế giới thì tiền đồ là một mảng sáng sủa. Mê ngộ, các hung quả phước đều ở trong một niệm này. Một niệm chuyển trở lại, phá mê khai ngộ, thì bạn chính là Phật Bồ Tát. Một niệm này không chuyển lại được, thì bạn là phàm phu sanh tử. Địa vị, quyền thế, tài phú của bạn đều là giả, không phải là thật. Trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện nói được rất rõ ràng, sanh không mang đến, chết không mang đi, gọi là mọi thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Mỗi câu mà Phật nói đều là lời chân thật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu. Diễn đọc: Phật tử Thiện Nhân.